Chương 3. Viết cho phát thanh. Một La Mã. Kỹ năng viết cho phát thanh. 1. Những yêu cầu chung. Chúng ta đã biết đài phát thanh khiêu gợi trí tưởng tượng của thính giả thông qua sức mạnh của lời nói và những tác động của âm nhạc và tiếng động. Ngôn ngữ là những phương tiện chủ yếu của người viết cho phát thanh. Ngôn ngữ viết cho phát thanh và phát qua đài phát thanh có thể truyền tải hình ảnh, tình cảm và kể cả bầu không khí của vấn đề, sự kiện. Vì phát thanh không chịu những ràng buộc về khuôn khổ, kích thước của trang giấy, nên người viết có thể vẽ lên những bức tranh trong tâm trí người nghe mà không chịu sự giới hạn nào ngoài giới hạn duy nhất là biên giới của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, trước khi sử dụng cả một thế giới âm thanh vô tận để tái tạo các ý tưởng của mình trong đầu của thính giả, người viết cho phát thanh còn phải thu hút sự quan tâm chú ý của thính giả rồi mới có thể mở ra cánh cửa cho trí tưởng tượng ấy. Phát thanh không hấp dẫn, buồn tẻ, nhàm chán hoặc không ngay lập tức thu hút được sự chú ý của thính giả thì họ sẽ tắt máy. Qua phương tiện phát thanh, thính giả chỉ nghe chứ không được đọc. Và điều này là đặc thù xuyên suốt toàn bộ nguyên tắc viết cho phát thanh. Có thể coi thính giả phát thanh như những người bị khiếm thị. Do đó, người viết phải làm thế nào để họ có thể hình dung được, nhìn thấy được thông qua sự tưởng tượng. Điều đó cho thấy việc sử dụng những từ ngữ vào hình ảnh, gợi cảm xúc và việc gợi lên sự liên tưởng tới những sự vật hiện tượng gần gũi với người nghe không chỉ làm cho họ hiểu mà còn làm cho họ nhớ. Ngoài ra, người viết phải thể hiện tác phẩm sao cho thính giả cảm thấy có bóng dáng mình trong đó, như là họ đang được tham dự và chứng kiến sự kiện. Trong quá trình sáng tạo tác phẩm cho phát thanh, người viết phải có khả năng tưởng tượng lại những gì mình đã chứng kiến. Nội dung của một tác phẩm phát thanh phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, bởi người nghe chỉ nghe một lần và chỉ có phương tiện âm thanh để diễn đạt. Người nghe đài không thể quay lại kiểm tra cái mà anh ta nghe. Tai người nghe lĩnh hội từng chữ của một câu dài. Họ phải đợi đến hết câu để hiểu đầu đuôi, ý nghĩa của toàn bộ sự việc. Đài phát thanh là một phương tiện truyền thông đại chúng. Thông qua đó, một người có thể nói với nhiều người, nhưng viết cho đài lại cần phải tạo ra cảm giác đang giao tiếp trực tiếp với một người. Điều này xuất phát từ đặc tính quan trọng của truyền thông qua radio là sự giao tiếp trực diện theo kiểu một với từng thính giả. Một người thực hiện chương trình phát thanh chỉ có một thính giả đang lắng nghe mình. Có thể nói, mối quan hệ cá nhân theo kiểu với một người nghe là một trong những thế mạnh chính của đài phát thanh. Người viết cho phát thanh dứt khoát phải hiểu và biến điểm mạnh này thành lợi thế của mình trong quá trình sáng tạo tác phẩm cho phát thanh. Khi viết cho phát thanh, cần luôn nhớ rằng đó là viết để đọc lên cho người ta nghe, chứ không phải là để người ta xem bằng mắt. Do đó, nên tránh dùng những từ dài, phức tạp, sáo rỗng hay ít tính hội thoại. Tốt nhất là viết theo cách thường nói, tốt hơn nữa là viết với ý thức chính mình là người nghe. Đó là lối văn viết để cho người ta nghe chứ không phải viết cho người ta đọc. 1. Nguyên tắc viết cho phát thanh. Khi viết cho báo nói, người viết thường phải tự trả lời những câu hỏi có liên quan đến tác phẩm của mình như: phải bắt đầu như thế nào để thu hút được sự chú ý của thính giả? Những thông tin nào là chủ yếu và quan trọng nhất? Chi tiết nào sẽ dẫn câu chuyện đến đỉnh điểm? Cái gì sẽ tạo ra sự hấp dẫn để duy trì sự thích thú của khán giả? Sự đơn giản, ngắn gọn. Từ nói đến nghe có con đường riêng, con đường này có thể rất ngắn và cũng có thể rất dài. Sự đơn giản của lối viết và nói cho phát thanh không phải là sự sơ lược mà có nghĩa là cần phải viết như thính giả vẫn thường nghe. Như vậy, đó là sự đơn giản để nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người nói và người nghe. Lối viết và nói đơn giản phải được coi như một trong những nguyên tắc khi sáng tạo tác phẩm cho báo nói. Các chương trình phát thanh đòi hỏi một sự thân mật, gần gũi với cuộc sống, trước hết là qua phong cách ngôn ngữ đối thoại sinh động. Chìa khóa của phong cách đó là sự đơn giản, ngắn gọn, và ưu tiên những từ nằm trong vốn từ vựng giao tiếp hàng ngày. Khi tiếp nhận thông tin qua phát thanh, thính giả cần phải có được cảm giác tin cậy, thân mật, gần gũi như đang lắng nghe một người bạn. Ngôn ngữ là phương tiện chính của phát thanh. Ngôn ngữ dùng càng khó hiểu bao nhiêu, càng làm mất hứng thú của thính giả nhanh chóng bấy nhiêu. Lối viết với ngôn ngữ giản dị, không có từ khó và không có những câu dài lê thê, sẽ duy trì được cảm hứng của thính giả. Tác phẩm phát thanh nên sử dụng ngôn ngữ trực tiếp như đời sống hàng ngày, với những từ thường gặp để tạo ra những câu hỏi, một mệnh đề, một tầng ý nghĩa nhằm giúp cho người nghe tiếp nhận dễ dàng. Ngôn ngữ thân mật, gần gũi sẽ đem lại hiệu quả thông tin hơn hẳn lối thuyết giảng. Nên tránh dùng những từ dài, phức tạp, sáo rỗng hay phi hội thoại. Đơn giản hóa từ ngữ bất cứ chỗ nào có thể được ở nước ngoài. Thậm chí, người ta còn lập ra một nguyên tắc áp dụng cho văn bản của một tác phẩm viết cho phát thanh. Đó là nguyên tắc KISS. Keep it simple, stupid. Làm cho đơn giản, dễ hiểu. Phải luôn luôn giữ cho câu ngắn và đơn giản. Một trong những nguyên tắc vàng được đặc biệt sử dụng trong thời sự và tin tức là mỗi ý một câu. Viết những đoạn dễ đọc, dễ nói. Nếu cần truyền đạt thêm thông tin thì hãy tách ra một câu đơn giản và dễ hiểu khác. Đừng nhồi đầy các chi tiết và ý tưởng vào một câu đến mức làm cho tâm trí người nghe quay cuồng và phải tắt máy. Điều này có nghĩa là tránh dùng những mệnh đề để trong ngoặc ở giữa câu, vì chúng thường lộn xộn khi đọc và người nghe khó thể theo dõi một cách rõ ràng. Tốt nhất là viết một câu ngắn khác cho thông tin đó. Nên viết những câu ngắn gọn, nhưng nếu tất cả các câu đều ngắn thì nghe lại có cảm thấy đơn điệu. Vì vậy nên viết các câu có độ ngắn dài khác nhau. Một tác phẩm phát thanh có thể tạo ra tiết tấu bằng cách kết hợp giữa các câu ngắn, câu vừa và câu hơi dài. Muốn đạt được điều đó, cố gắng tuân theo điều gợi ý đơn giản sau. Nghĩ cho hết câu rồi hãy viết. Nếu chỉ nghĩ 2-3 từ đầu tiên của một câu đã viết ra rồi lại viết tiếp, nghĩ một lúc lại viết, thì ta sẽ có một câu lủng củng. Hãy gạch đầu dòng những ý cần thiết trước. Đừng bắt đầu viết ngay, sắp xếp lại các chi tiết, dữ kiện trong suy nghĩ, rồi hãy đọc to nó lên, nghĩ, nói, rồi hãy viết. Những kết quả nghiên cứu thính giả trên thế giới từ nhiều năm trước đã cho biết, khi nghe qua tai, khả năng ghi nhớ thông tin bao giờ cũng tỷ lệ nghịch với thời gian mà thông tin đó được phát ra. Nói đơn giản hơn, càng nghe nhiều thì càng nhớ ít. Những nhà nghiên cứu phát thanh đã nhận thấy rằng một thính giả bình thường hầu như không thể nhớ trọn vẹn được nội dung của một thông tin nếu nó có thời lượng vượt quá 30 giây, do đó phải đặt câu cho ngắn, gọn, hay nói cách khác, phải viết chặt chẽ. Trong bối cảnh của đời sống báo chí hiện đại với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các loại hình báo chí như hiện nay, khi công chúng được quyền lựa chọn những phương tiện thông tin phù hợp, thì việc viết ngắn, nói ngắn phải được coi là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại của loại hình báo nói. Nóng hổi, thân mật. Điều cần được lưu ý là thông tin nào cũng có thời gian sống riêng của nó. Có nhiều tin ra đời, sống động, nhạt dần rồi bị lãng quên chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng có những thông tin sống được vài ngày và có những tin qua nhiều ngày vẫn còn quan trọng. Một thông tin nếu còn hấp dẫn người nghe, tức là nó vẫn còn sống. Đài phát thanh là một phương tiện phản ánh cái bây giờ, cái lúc nãy. Ưu thế lớn nhất của phát thanh so với báo in là tính nóng hổi, tức thời. Tất cả những thông tin trên sóng cần tạo ra cảm giác là đang xảy ra. Sử dụng thì hiện tại sẽ làm cho thông tin trên đài phát thanh nóng hổi hơn. Phát thanh phải nói về những cái vừa xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra. Trong văn nói thì hiện tại và thì tương lai được sử dụng nhiều hơn so với báo in. Ví dụ, khi đưa tin về những lời tuyên bố liên quan đến một quan điểm mà người phát biểu vẫn đang theo dõi, ta có thể dùng từ nói thay đã nói. Khi nói tới những sự việc trong tương lai, người ta thích dùng chữ sắp hơn là chữ sẽ. Đương nhiên, một sự kiện nếu ta biết chắc chắn sắp xảy ra mà ta loan tin thì sẽ dễ tin cậy hơn. Viết để nói trong phát thanh phải thân mật. Tất nhiên, trong các bản tin cách viết có thể hơi nghiêm chỉnh về hình thức hơn là lối hội thoại thông thường, nhưng cũng không được cứng như lối viết cho báo in, cần đặc biệt tránh dùng lối ngôn ngữ bàn giấy. Lối nói chuyện bình thường đơn giản hàng ngày bao giờ cũng tạo ra sự thân mật, gần gũi với thính giả hơn rất nhiều so với lối viết cầu kỳ trong những tác phẩm viết cho phát thanh. Không nên băn khoăn quá nhiều về những quy tắc ngữ pháp áp dụng trong văn viết. Có thể làm cho văn nói sinh động và gần gũi với người nghe hơn bằng cách sử dụng câu chữ gần với ngôn ngữ hàng ngày của nhân dân. Rất nhiều cách diễn đạt cầu kỳ có thể đơn giản hóa mà không bóp méo sự việc. Sử dụng văn nói. Hãy nói trước khi viết, đó là nguyên tắc chủ yếu của các tác phẩm viết cho phát thanh. Một bài viết tốt cho phát thanh dứt khoát phải được thể hiện bằng văn nói. Trong văn nói, người ta ưu tiên quy luật ngữ nghĩa rồi mới đến quy luật ngữ pháp. Người nói phải tùy theo tính chất của nội dung mà lựa chọn những cách thể hiện phù hợp nhất để thu hút thính giả. Tiếng Việt vốn rất phong phú và có rất nhiều màu sắc, nên tránh những từ nhiều nghĩa, những lời lẽ quanh co, những miêu tả phức tạp hay bất cứ từ gì tỏ ra thông thái, cao ngạo. Trong đó, những từ khó hiểu là cần phải tránh nhất. Thực tế cho thấy, những từ nào có hai ý nghĩa thì người nghe dễ bị hiểu theo nghĩa sai. Khác với một từ yên lặng trên trang giấy, một từ trong văn nói có thể có rất nhiều nghĩa. Điều này phụ thuộc vào cách phát âm và bối cảnh giao tiếp. Mặc dù vẫn tuân thủ những quy tắc ngữ pháp cơ bản, nhưng nhìn chung ngữ pháp của văn nói vẫn đơn giản hơn so với văn viết. Trong văn nói rất giàu tính chất khẩu ngữ và thường có ít mệnh đề phụ hơn. Điều đó lý giải vì sao những câu sai, câu không có vị ngữ, thậm chí cả những tiếng ồn cũng có thể xuất hiện trong một bài viết cho phát thanh. Trong đối thoại hàng ngày, xung quanh chúng ta có đầy đủ những trạng thái ngôn ngữ rất nhiều, rất phức tạp như tiếng lóng, những từ mới xuất hiện, những lời hoa mỹ, những câu rập khuôn sáo rỗng. Người viết cho phát thanh giỏi khi sử dụng vốn từ này thường phải biết lựa chọn theo nguyên tắc tìm ra cách nói nào gần gũi nhất đối với thính giả của từng chương trình. Ngôn ngữ thân mật, gần gũi sẽ đem lại hiệu quả thông tin khác hẳn với lối thuyết giảng, hùng biện. Nội dung của một tác phẩm phát thanh phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Đối với một số chương trình, trong một chừng mực nào đó có thể để cho sự ngẫu hứng tham gia vào quá trình nói để tạo hiệu quả cao hơn, người viết chỉ nên sử dụng những từ mà mình biết nghĩa. Những từ ấy nằm ngay trong vốn từ vựng nói hàng ngày. Đừng ngần ngại gì mà không dùng một từ nào đấy 2-3 lần nếu như từ đó là từ chính xác. Những nhà báo phát thanh có kinh nghiệm thường khuyên các phóng viên trẻ một cách viết là hãy nghĩ đến một người nào đó mà mình thường nói và viết giống như kể cho họ nghe. Kể như thế nào thì viết như thế. Lối nói chuyện bình thường đơn giản hàng ngày bao giờ cũng tạo ra hiệu quả cao hơn rất nhiều so với lối viết cầu kỳ, giả tạo. Diễn đạt rõ ràng. Ngôn từ phát thanh được truyền đạt qua giọng nói có thể tạo nên mối liên kết của những hình ảnh. Chất liệu của người viết là ngôn ngữ nói. Viết cho phát thanh phải là ngôn ngữ cho giao tiếp, phù hợp với cách nói của thính giả. Một văn bản viết cho phát thanh có thể lạ lẫm so với văn viết nhưng vẫn có thể thuận với tai nghe của thính giả. Âm thanh trên đài phát thanh sau khi đã phát ra, thính giả không thể nghe lại như khi đọc lời báo. Do đó, nếu họ phải nghĩ nhiều lần để hiểu một mệnh đề rắc rối hay một từ khó hiểu nào đó, họ sẽ không nắm được điều ta muốn nói. Do đó, diễn đạt một cách rõ ràng là điều ưu tiên bậc nhất trong lối viết cho phát thanh. Sự mơ hồ sẽ làm hại giá trị của thông tin trên đài phát thanh. Cần phải làm sao cho thính giả dễ dàng nắm ngay được thông tin mà ta muốn truyền đạt. Thủ thuật hữu hiệu nhất là mỗi câu chỉ nên truyền đạt một ý. Sự rõ ràng phụ thuộc vào sự đơn giản. Đừng nhồi nhét tất cả lượng thông tin vào một câu. Hãy dùng những câu ngắn, đơn giản. Những cấu trúc câu phức tạp, liên kết, nhiều mệnh đề, những thuật ngữ không được giải thích thường gây ra nhầm lẫn. Đối với những câu quá dài, nên ngắt ra thành 2 hoặc 3 câu ngắn. Lời nói là công cụ của người viết cho phát thanh và là cái cầu nối với thính giả. Không được mơ hồ hoặc mập mờ, phải dùng những từ diễn tả những hình ảnh cụ thể. Viết và nói phải chính xác, phải giải thích những khái niệm phức tạp và trừu tượng. Còn nếu không giải thích được, thì tốt nhất là không nên dùng. Nên cẩn thận khi dùng những từ có âm giống nhau và tránh lặp âm làm cho người nghe rối trí. chú ý dấu chính tả. Nếu bất ngờ gặp phải điều gì không bình thường khi đang đọc, phát thanh viên có thể sẽ ngập ngừng và thính giả có thể sẽ nhận ra. Hạn chế dùng những tính từ có nghĩa mơ hồ như nhiều màu sắc, theo truyền thống, to lớn, mênh mông, bát ngát, khổng lồ, đồ sộ, quyết liệt, vân vân. Phải thông tin một cách có trình tự logic, tránh tối nghĩa, không rõ ràng. Hãy khéo léo nhắc lại những cái đã nói ở đâu. Nếu thính giả không nghe được câu đầu, họ cũng sẽ không phải mò mẫm tìm ra những đầu mối của thông tin đó, nói về cái gì, xảy ra ở đâu. Trong bất cứ tin nào dài hơn nửa phút, nên nhắc lại bối cảnh của sự việc hoặc tên của người phát ngôn. Không dùng biệt ngữ hoặc những từ viết tắt mà không có giải thích. Điều này rất dễ làm thính giả khó chịu. Nếu trường hợp phải viết tắt tối thiểu, phải dùng nguyên văn một lần. Trong khi viết, cố gắng tránh thể phủ định. Một tin viết sáng sủa và mạch lạc lại là nhờ dùng các câu và các từ nối. Ví dụ, nhưng, mặc dù vậy. Những từ này giúp thính giả biết ta sắp đưa tiếp một nhận định hoặc một sự việc đối lập. Cụm từ trong khi đó chỉ nên dùng khi có sự liên quan mật thiết giữa các phần của tin về mặt nội dung và thời gian. Hấp dẫn ngay từ đầu. Câu mở đầu. Phải viết sao cho có thể hấp dẫn người nghe ngay từ câu đầu tiên, khiến cho người ta muốn nghe tiếp. Riêng với tin phát thanh, câu mở đầu là câu quan trọng nhất. Người ta đã từng nói, được hay mất thính giả là ở ngay câu đầu tiên đó. Điều này lý giải vì sao những người viết tin giỏi đều dành nhiều thời gian để viết được một câu mở đầu hấp dẫn, sắc sảo và có sức nặng. Hãy dành hết tài nghệ vào câu mở đầu đó. Lượng thông tin chủ đạo phải được cô đọng trong câu mở đầu. Để làm việc đó, hãy tự hỏi, nếu tôi chỉ được nói một câu về sự kiện này cho một người bạn, tôi sẽ nói gì? Đó chính là câu mở đầu của một tin phát thanh. Đối với tác phẩm viết cho phát thanh, câu mở đầu nên viết đơn giản, không phức tạp, để không gây nhầm lẫn và mất thính giả. Không nên bắt đầu bằng cách cố trả lời hết các câu hỏi ai, cái gì, lúc nào, ở đâu, tại sao và như thế nào chỉ trong một câu mở đầu. Những điều nên làm và không nên làm trong câu mở đầu. Tránh dùng nhiều từ trong câu mở đầu, nhiều từ quá người nghe không nhớ hết và khó đọc. Cẩn thận với câu mở đầu mang tính nghi vấn. Tránh đưa những thông tin quan trọng ngay từ những chữ đầu tiên, nhưng cũng đừng để mãi về sau mới nói đến những chi tiết quan trọng. Không nên đưa vào tai thính giả những từ lạ, tên lạ mà họ không biết hoặc không quen biết. Không bao giờ mở đầu bằng một mệnh đề phụ. Từ hôm nay có thể được thay thế bằng các từ khác như sáng nay, cách đây một giờ đồng hồ, vân vân. Đừng để cho thính giả phải chờ cho tới cuối câu mở đầu mới biết được chuyện xảy ra ở đâu. Tránh những câu mở đầu có dùng trích dẫn, phải đưa nguồn dẫn ngay lên đầu, trước câu trích. Nếu không, thính giả có thể nghĩ rằng chính biên tập viên đang đưa ra ý kiến riêng của mình. Những cấu trúc thường gặp. Tác phẩm viết cho phát thanh thường có cấu trúc khá đa dạng và sinh động. Điều này phụ thuộc vào những đối tượng thính giả khác nhau với những đặc điểm không giống nhau. Tuy nhiên, trong tất cả những cấu trúc đó vẫn có một điểm chung, đó là phần quan trọng nhất của tác phẩm thường được đưa ngay lên phần mở đầu. Nói cách khác, câu hỏi chuyện gì vậy, what, thường được trả lời trước. Đoạn tiếp theo trả lời những câu hỏi khác nhau như ai là nhân vật chính, chuyện xảy ra ở đâu, trong dịp nào, sau đó theo mức độ quan trọng của các yếu tố còn lại mà sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần. Lối dàn ý kiểu hình chóp ngược này có những ưu thế là giúp cho người biên tập có thể cắt bớt tin bài từ dưới lên nếu cần phải rút ngắn nó, còn người nghe luôn luôn biết ngay được những thông tin quan trọng nhất ngay từ đầu để quyết định có nên tiếp tục lắng nghe hay không. Ngoài mô hình hình chóp ngược, tác phẩm phát thanh còn có thể được cấu trúc theo một số mô hình khác như mô hình viên kim cương, mô hình đồng hồ cát, mô hình con cá, vân vân. Mô hình viên kim cương về cơ bản gần giống với một mô hình chớp ngược. Nó chỉ khác ở một điểm, chi tiết quan trọng nhất tuy vẫn nằm trong câu mở đầu, nhưng không ở ngay trong những chữ đầu tiên. Mô hình đồng hồ cát cho thấy tác phẩm viết cho phát thanh có thể bố trí chi tiết quan trọng không chỉ trong câu mở đầu, mà cả ở trong câu cuối cùng. Phần kết với một chi tiết quan trọng có thể sẽ tạo ra một sự nhấn mạnh cần thiết để giúp thính giả ghi nhớ tốt hơn. Mô hình con cá cho thấy một cấu trúc với phần mở đầu giống với mô hình viên kim cương, còn phần kết lại giống với mô hình đồng hồ cát, nghĩa là tác phẩm được mở đầu bằng một chi tiết quan trọng và kết thúc bằng một chi tiết đỉnh cao để tạo ra sự tiếc nuối của thính giả. Hai La Mã, văn bản phát thanh. Hầu hết những chương trình chúng ta nghe qua đài phát thanh đều được viết trước bằng văn bản, kể cả lời dẫn, nối giữa chương trình tới tin tức thời sự, quảng cáo. Như vậy, văn bản phát thanh có vai trò rất quan trọng. Cũng cần phải lưu ý rằng văn bản phát thanh dù ở bất cứ hình thức nào cũng chỉ để nghe mà thôi. 1. Trình bày văn bản. Người ta đã nêu ra những quy định cho việc trình bày một văn bản viết cho phát thanh như sau. Văn bản cần được đánh máy, tốt nhất là giãn dòng gấp đôi. Dùng giấy tốt hoặc ít nhất cũng là giấy không nhăn nhúm để tránh những tiếng sột soạt khi đưa văn bản qua trước micro. Để lề phía trái trang giấy, lề rộng bằng 1/3 hoặc 1/4 bề ngang của trang giấy để có chỗ cho những thay đổi, sửa chữa và bình luận nếu cần. Đánh tên và danh từ riêng bằng chữ in hoa, làm như vậy sẽ giúp cho người đọc có thể dễ dàng nhìn thấy trước và nhận ra chúng, đặc biệt là đối với những tên người, tên địa danh và những thứ không quen thuộc. Nếu trong văn bản có những từ khó phát âm, thường là những từ tiếng nước ngoài, thì tốt nhất là nên viết hoa đúng chính tả từ đó, rồi đóng ngoặc, mở ngoặc để phiên âm ngay sau đó. Tên người và tên địa danh cần được viết bằng chữ in, điều này để giúp đỡ những người đọc chưa quen. Hãy giữ cho văn bản gọn gàng sạch sẽ, nếu cần phải có những thay đổi thì phải bảo đảm cho văn bản được sạch sẽ đến hết mức có thể. Ở trên góc phải của tờ giấy đề ngày tháng, như vậy giúp cho văn bản được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Sau ngày tháng là một vài từ nói lên chủ đề chính của tin, ghi chủ đề bằng những từ ngắn gọn, chính xác, rõ ràng. Ngay dưới chủ đề có thể ghi giờ phát của bản tin đó, sau đó để cách ít nhất 3 dòng rồi mới bắt đầu vào câu đầu tiên. Việc này giúp phát thanh viên khỏi nhầm. Mỗi tin chỉ nên viết gọn trong một trang giấy. Nếu là những bài dài phải sang trang thì nên kết thúc trang đầu bằng một câu trọn vẹn và ở cuối trang đánh một mũi tên và đề chữ còn nữa. Nên ghi nguồn tin ở cuối góc phải và ghi rõ tên người biên tập. Thậm chí còn có thể ghi cả số điện thoại của nơi cung cấp nguồn tin, giúp người biên tập có thể liên hệ nhanh chóng để điều chỉnh hoặc theo dõi tiếp tin đó. Cần phải cẩn thận đặc biệt với chính tả. Một từ sai lỗi chính tả có thể làm mất tập trung của phát thanh viên. Không để một chỗ nào không rõ ràng trong văn bản. Người đọc không thể lưu loát nếu văn bản không rõ ràng và nhiều chỗ chữa lại. Nếu một chữ không đúng thì xóa hẳn đi và viết chữ đúng bằng chữ hoa. Ký hiệu ngắt quãng để cho phát thanh viên chứ không phải cho thính giả. Ký hiệu nghĩ cho người đọc phải là dấu chấm hết, các dấu phẩy, dấu hỏi chấm, dấu gạch ngang là để chỉ sự ngắt giọng chứ không phải để kết thúc. Văn bản phát thanh cũng cần phải được coi như là một cương lĩnh hay một bản đồ đối với người thực hiện. Một chương trình phát thanh tốt chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở của những văn bản rõ ràng, đúng quy định. 2. Con số. Người ta đã nêu lên những quy định cụ thể khi dùng con số trong các tác phẩm viết cho phát thanh như sau. Nếu cần sử dụng các con số thống kê thì phải làm tròn chúng. Nên nói gần 8 triệu hơn là 7.969.421 vì cách nói đó có thể lưu lại trong trí nhớ của người nghe đài tốt hơn. Những con số từ 1 đến 11 thì nên viết bằng chữ số. Những con số từ 12 đến 99 thì dùng con số. Sau con số 99 thì dùng các chữ trăm, ngàn, triệu. Ví dụ 19000 bằng 19.000, 7303400 bằng 73.034.000. Phân số bao giờ cũng nên viết bằng chữ. Ví dụ 1/4, 3/4, 5/6. Cẩn thận khi dùng chữ số La Mã, ví dụ con số 2 La Mã có thể bị đọc nhầm thành con số 11. 3. Làm cho văn bản sinh động. Một văn bản tẻ nhạt khó có thể đọc một cách sinh động được. Một chương trình phát thanh sinh động, mạnh mẽ chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở một văn bản biết cách dùng từ một cách chọn lọc, tiết kiệm nhưng xác đáng. Trong đó, động từ có vai trò rất quan trọng. Trong văn bản phát thanh, cần đề phòng sự ảnh hưởng của văn phong báo in. Chúng có thể rất thú vị trên mặt báo, nhưng trên đài thì đôi khi lại không gây được ấn tượng gì. Có những đoạn văn đóng vai trò dẫn dắt và chúng có thể được sử dụng một cách rất hiệu quả trong một văn bản viết cho phát thanh để giúp cho thính giả biết là sắp chuyển sang một đoạn khác hay sắp đến một điểm đặc biệt nào đó. Ví dụ như, bây giờ chúng ta hãy xem xét đến vấn đề ba chấm. Chúng ta vừa nghe xong ba chấm. Bây giờ chúng tôi mời các bạn gặp gỡ với ông ba chấm. 4. Đánh dấu trên văn bản. Người viết văn bản cho phát thanh có thể sử dụng bất cứ dấu câu nào, miễn là nó có thể giúp cho việc đọc văn bản được dễ dàng hơn. Văn bản ở đây không phải là để in ấn hay chấm điểm. Việc sử dụng dấu câu phải luôn luôn nhằm làm cho văn bản rõ ràng nhất. Cân nhắc việc sử dụng dấu chấm hay gạch ngang để biểu thị đoạn dừng và bất cứ những gì làm cho việc chuyển tải từ ngữ của người đọc được dễ dàng hơn. Có thể nó sẽ không được đúng lắm về mặt ngữ pháp so với văn viết, nhưng bản viết này là dành cho tai nghe chứ không phải cho mắt đọc. Thính giả tin vào giọng nói và sự thể hiện sắc thái tình cảm ở các dấu ngắt hơi lên hay xuống giọng của người đọc. Trừ một vài ngoại lệ, những dấu ngắt câu ta cần dùng khi viết cho phát thanh là dấu chấm câu, dấu chấm phẩy và gạch nối. Những dấu ngắt câu là để dành cho phát thanh viên chứ không phải cho thính giả. Do đó, chỉ sử dụng chúng để phát thanh viên điều khiển được giọng đọc, có thể gạch dưới những chữ cần nhấn mạnh. Phát thanh viên có ngắt câu một cách đúng đắn và thông minh hay không là nhờ ở những dấu chấm, phẩy của biên tập viên. Người viết văn bản phát thanh cần phải chú ý đặc biệt tới thính giả. Bạn đang đối thoại với người nào? Hãy luôn nhận biết được thái độ hiện tại và chuẩn bị tự vấn bản thân. Liệu văn bản phát thanh của mình có lôi cuốn được người nghe không? Hay đó chỉ là cái mình muốn làm mà thôi? Văn bản cho phát thanh với bất cứ thể loại nào cũng cần phải được viết và trình bày theo cách người ta nói chuyện. Đây là cách mọi người nói và người thể hiện trên sóng phải làm như đang nói chuyện, chứ không phải đọc đơn thuần. Tất nhiên trừ những tin, bài đòi hỏi phải đọc. Với những người mới vào nghề nói trước máy thì tất cả các văn bản đều khó. Thậm chí kể cả những người nhiều kinh nghiệm cũng có thể đã trải qua một khoảnh khắc kinh khủng khi họ nhận ra là mình đang ngồi trong studio nói với hàng triệu thính giả mà bỗng nhiên đầu óc như mù tịch vì hoảng loạn. Đánh dấu văn bản có thể giúp bạn vượt qua điểm chết đáng sợ đó. Có một hệ thống các dấu giúp người thể hiện dễ nhìn văn bản. Mỗi biên tập viên, phóng viên đều có thể tự xây dựng cho mình một hệ thống đánh dấu văn bản riêng. Ví dụ, gạch chân dùng để nhấn mạnh, nhưng có nhiều cách thể hiện khác nhau. Một gạch thì có thể có nghĩa là nhấn mạnh giọng gấp đôi hoặc gấp ba lần. Điều này không có nghĩa là phải đọc nhấn mạnh gấp đôi hoặc gấp ba. Cần chú ý rằng nhấn mạnh là một khái niệm trừu tượng. Trong một số trường hợp, nó thường được thể hiện bằng cách xuống giọng khi đọc từ quan trọng, đặc biệt là tên riêng, tên bài hay một thuật ngữ lạ, và khi nó được đánh dấu bằng các đường gạch chân gãy đoạn. Đánh dấu ngắt chéo. Im lặng thể hiện sự hùng biện. Độ dài của sự ngừng lời là thể hiện tầm quan trọng. Ngừng hơi là các dấu ngắt câu. Ngừng hơi ngắn, một gạch chéo đơn là dấu hết câu. Dừng hơi dài, hai gạch chéo là hết đoạn văn. Lên và xuống. Một số người đánh dấu cả những chỗ cần phải lên và xuống giọng. Lên xuống giọng cũng là một hình thức thể hiện. Dấu ngắt câu đặt trước dấu phẩy thì lên giọng, đánh dấu mũi tên hất lên, và xuống giọng ở chấm hết câu, dấu mũi tên vòng xuống. Có thể thử văn bản phát thanh bằng cách tự vấn bản thân. Liệu đây có phải là lối mà mình nói chuyện với bản thân nhất không? Đây có phải là cách mà mình nghe thấy người ta thường nói ở các buổi liên hoan, tiệm cà phê, nơi công cộng không? Mình có hiểu những điều mình đã viết không? Đây có phải điều gì đó mà thính giả muốn nghe không? Nó có truyền đạt tốt được thông tin để thính giả có thể tiếp thu được và nhớ nó không? Theo các tác giả Brian Kigley, Phil Charlie và Louis Baer, đây là những điểm mấu chốt dành cho những người viết cho đài phát thanh. Viết cho tai nghe, Bất kể bạn viết gì, hãy thử lại bằng cách đọc to lên, thử nghiệm từ ngữ để chắc rằng không có vấn đề gì khi đọc to. Thử lại các câu để đảm bảo chúng không trúc trắc và thông suốt từ điểm này qua điểm khác. Nếu có điều gì không ổn như là quá dài dòng hoặc trúc trắc thì hãy xem lại, tìm cách tốt hơn, đơn giản và dễ hiểu hơn để nói. Hãy nghiêm khắc khi tự phê bình, thà tự mình còn hơn để cho người khác có cơ hội phê bình bài viết của mình khi đã phát sóng. Chú thích: Louis Baer biên soạn, hướng dẫn sản xuất chương trình phát thanh, trường phát thanh truyền hình và điện ảnh Australia, tài liệu tham khảo nghiệp vụ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trang 72.